Được không? Được không? Thấu hiểu nội tâm. Vậy thì bây giờ đặt ra câu hỏi nè, làm chủ nội tâm, nếu mà Toàn cho các anh chị đặt nghi vấn á, là làm chủ nội tâm là gì, thì chúng ta trả lời sao? Nè các anh chị, đây nè ha. Nè các anh chị coi nè, làm chủ nội tâm, làm chủ nội tâm, làm chủ nội tâm nè các anh chị. Vậy thì nội tâm chúng ta biết rồi, có tâm, có tánh, có tình. Có tâm, có tánh, có tình. Vậy thì làm chủ, cái khái niệm làm chủ có nghĩa là chúng ta chủ động nè. Làm chủ là chủ động và chịu trách nhiệm. Toàn lấy ví dụ ha, ai đó làm chủ công ty, có phải người đó chủ động lên kế hoạch phát triển của công ty và chịu trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra trong công ty không các anh chị? Ai đó có tiền, đưa tiền cho lập công ty nhưng mà không chủ động và không chịu trách nhiệm cao nhất ở công ty đó thì cũng không được định nghĩa là người đó chủ công ty, nếu khái niệm này làm chủ. Được không? Vậy thì làm chủ nội tâm, vậy thì nó phải dính vô cái sự chủ động và chịu trách nhiệm những gì diễn ra bên trong nội tâm nè. Nên các anh chị ghi giúp Toàn, làm chủ nội tâm, làm chủ nội tâm là chủ động và chịu trách nhiệm. Làm chủ nội tâm là chủ động và chịu trách nhiệm với những lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Làm chủ nội tâm là chủ động và chịu trách nhiệm với những lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Làm chủ nội tâm là chủ động và chịu trách nhiệm với những lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Vậy thì khi có một thông điệp truyền tải đến, một người thật sự làm chủ nội tâm là khi nào các anh chị? Khi người đó chủ động là lựa chọn á, là tình để đối đãi, hay tánh để phân tích phân biệt, hay tâm để đón nhận. Cái này là lựa chọn. Còn nếu mà chọn lựa, có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được nó. Có nghĩa là khi vừa phản ứng tới với mình bộc lộ ra đại gì đó. Có những lúc chúng ta bộc lộ ra đại bằng lớp tình, và có những người suốt cuộc đời của họ là đều phản ứng đối đãi lại bằng lớp tình hết. Có không? Có những người suốt cuộc đời của một người nghe một thông điệp gì là lớp tình phản ứng liền luôn không? Rồi, có những người thì giây phút cuộc đời nào đó ai nói cái gì họ cũng suy tư hết, họ cũng phân tích về điều đó hết. Có điều đó không các anh chị? Các anh chị thấy không? Vậy thì những người như vậy là bởi vì họ chưa hiểu được nội tâm của mình có cái gì. Và ngày hôm nay, trước mắt tới thời điểm này, các anh chị giúp đỡ Toàn là nội tâm của chúng ta có tâm, có tánh, có tình. Tâm là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết được bao bọc bởi điện tử quang. Tánh là 16 tánh người: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thì, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Trọng điểm của 16 tánh người này chính là nằm ở tham tưởng về tài sắc, danh, thực, thì mà tạo nên con người chúng ta. Nên tham tưởng chính là trọng điểm của tánh người. Thì 16 tánh người đó được bao bọc bởi điện tử âm dương. Sau đó tới lớp tình của con người là 84.000 bông bóng ảo giác. Thì vậy thì nhà khoa học người ta đã gọi tên và làm rõ được 34.000 cảm xúc. Nhưng ở đây nhà Phật nói là có 84.000, nếu tính ra nó sẽ tương đương với 84.000 cảm xúc. Nhưng giới khoa học, cái người nghiên cứu ra, họ đã nghiên cứu và gọi tên được 34.000 cảm xúc, nhưng mà người đó mất rồi, cái đề tài nghiên cứu ngừng lại. Nhưng mà nhà Phật thì cho chúng ta biết được có 84.000 cái bong bóng ảo giác. Vậy thì khi con người hiểu được nội tâm của mình, vậy thì thông điệp truyền tải từ giờ trở đi nó đến với chúng ta, nó không phải bằng lớp tình để đối đãi không nữa, bằng cảm xúc thông thường nữa, mà nó có lớp tánh và có lớp tâm. Vậy thì một người làm chủ nội tâm là lúc đó chúng ta chủ động sao ạ? Chủ động lựa chọn tâm hay tánh hay tình để đón nhận những cái thông điệp hay là đón nhận với những cái hoàn cảnh bên ngoài đến với mình. Nên là người làm chủ nội tâm được định nghĩa là chủ động chọn lựa. Chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm và để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Vậy thì có những giây phút chúng ta dùng tâm để đón nhận, sau đó chúng ta khởi lên dùng tình để đối đãi không các anh chị? Có những giây phút đó không các anh chị? Có những giây phút chúng ta dùng tâm đón nhận rồi, ví dụ như người ta nói với mình nè, sao mà khùng quá vậy? Ồ, mình vừa nghe cái từ khùng, nếu thông thường mình bị dính mắc vào lớp tình không các anh chị? Dính mắc vào lớp tình không? Có hai loại dính mắc. Một là do bị nói quen rồi thì mình lại nói, người ta nói tôi quen rồi, nghe khùng thích. Khùng mà, khùng, khùng mà, khùng với thiên tài có khác nhau gì đâu, điên khùng với thiên tài có khác nhau gì đâu, nên tôi thích. Nhưng có số người nghe người ta nói từ khùng mà ngày xưa tới giờ lại ám ảnh trong tâm trí, bệnh về thần kinh á, cái vừa nghe cái từ khùng cái một là điên lên liền ngay tức khắc. Có những trường hợp đó xảy ra không các anh chị? Vậy thì lúc đó bị dính mắc vào, dính vào lớp tình, chỉ có phản ứng bằng lớp tình thôi, người ta gọi là dùng tình để đối đãi. Nhưng nếu mà mình nè, mình biết trong mình còn có khả năng đón nhận thông điệp bằng tâm nữa, thì khi người ta vừa nói cái từ khùng, mình chỉ biết là đang nghe cái từ đó thôi, thì theo các anh chị nội tâm của chúng ta rất là an nhiên không? Rất là thoải mái không? Theo các anh chị có dao động gì không? Các anh chị lúc đó nó có dao động không? Sau cái tích tắc đó đó, sau một tích tắc đó đó, không dao động đó, chúng ta được quyền khởi cái lớp tình không? Các anh chị, sau cái tích tắc đó, chúng ta được quyền khởi một cái lớp tình không? Được. Chúng ta được quyền khởi cái lớp tình lên. Trời, không nói gì hết trơn mà tự nhiên nói tôi khùng nghĩ kỳ vậy. Hoặc là mình giận lên, nói sao nói tôi khùng vậy. Thì với cái sân hận đó, sân giận đó đó, dựa trên nền tảng của cái tâm đón nhận trước, có phải cái sự giận đó các anh chị cũng chủ động được không? Các anh chị, khi cái chúng ta đón nhận bằng tâm rồi, cái giận của mình chủ động được không các anh chị? Chủ động được, và nó không bị cuốn theo. Nhưng mà có những lúc mình dùng tâm để đón nhận, nhưng sau đó mình dùng tánh phân biệt không? Ví dụ như người ta khen mình quá, trời ơi sao đẹp gái quá trời vậy, đeo đẹp trai quá, cái khen quá, mình sợ bị, mình ngay giây phút khen đó đó, mình thấy người ta khen hoài quá, mà người nào mà bị khen ngợi nhiều quá thì từ từ cũng bị dính mắc à, ngạo mạn. Người nào mà bị khen, được khen ngợi nhiều quá, hiểu lầm, nên nhiều khi cũng bị dính mắc, thì người đó hoàn toàn có thể dùng tâm để đón nhận, biết là người ta nói mình đẹp thôi. Sau đó mình mới bắt đầu dùng tánh để phân tích phân biệt, được không? Phân tích phân biệt được không? Sao vậy? Bữa nay cảm thấy có sự thay đổi gì sao mà nói em đẹp vậy? Hiểu ý này không ạ? Các anh chị hiểu ý này không? Có nghĩa là mình đã dính vô cái đã tắt rồi, mình chủ động, và tâm lúc đó nó cũng không có nó cũng không có sao động quá, nhưng mà mình cũng phân tích. Nhưng mà có những lúc mình đón nhận xong rồi mình được người ta khen, nhưng mình dùng tình được không? Mình dùng tình nó không sao động mấy nè, mình nói khen dị thích quá, tự nhiên cái nói đẹp sao mà nghe cảm giác ấm áp trái tim quá. Hiểu ý này không ta? Hiểu ý này không ta? Các anh chị hiểu ý không? Vậy thì ngày xưa tới giờ mình không biết bên trong mình nó có tâm, có tánh, có tình để đón nhận thông điệp, nên chúng ta vô hình chung á cào bằng cái nội tâm. Đó là nội tâm, là nội tâm thôi, nó có cái một à, nên chỉ cần đến sau thì phản ứng vậy. Ngày mai với ngày kia các anh chị sẽ hiểu về tánh người, hiểu về những cái gì nó ảnh hưởng đến cái quá trình chúng ta, tại sao chúng ta có những phản ứng tiêu cực hay tích cực đối với những cái thông điệp truyền tải, nguyên nhân do đâu. Thì khi đó các anh chị hiểu nguyên lý hoạt động của tiềm thức á, các anh chị sẽ hiểu cái này sâu sắc. Rồi các anh chị hiểu được nguyên lý hoạt động của tâm thức nữa, thì các anh chị hiểu được những cái chúng ta đang hiện thực ở bên ngoài kiểu như sao. Nên khi chúng ta tách ra được tâm tánh tình rồi, bây giờ các anh chị làm được không được các anh chị đừng quan tâm, mà các anh chị giúp đỡ Toàn gì nè, thừa nhận một điều rằng trong nội tâm của mình có được cái này, còn hiểu ngày mai hiểu thêm. Tại vì khi các anh chị biết, Toàn mới giúp cho các anh chị hiểu được, nên ngày hôm nay Toàn chỉ cho các anh chị biết thôi, còn ngày mai các anh chị sẽ hiểu. Còn ai hôm trước đã biết rồi thì có phải bây giờ đã hiểu không các anh chị? Có phải ai hôm trước biết rồi thì bây giờ đã hiểu? Vậy thì ai mà mới á, các anh chị giúp đỡ Toàn thừa nhận nội tâm của mình có tâm, có tánh, có tình và có cái này, được không? Được không? Có tâm, có tánh, có tình, có cái này. Ồ, bên trong có cái ý nghĩ thì nói biết. Ồ, không ngờ bên trong mình có sự chân thật gì ta. Ồ, vậy thì ngày xưa giờ người ta tìm về, người ta tu hành, người ta ngồi thiền, người ta tìm mọi cái trong nhân loại này để tìm gì nó, mà không ngờ bữa nay mình biết nó luôn rồi. Hay chưa? Ngon chưa? Ồ, con người mình đặc biệt của ta có 16 tánh hả? Thọ là gì vậy ta? Tưởng là gì? Hành là gì? Thức là gì vậy trời? Tài là gì? Sắc là gì? Danh là gì? Thực là gì? Thì là gì? Tham là gì? Thân là gì? Si là gì? Bạn là gì? Nghi là gì? Ác là gì? Kiến là gì? Thì chúng ta sẽ hiểu nó ngay tức khắc, các anh chị được hiểu luôn là cái từ Hán Việt liên quan, sau đó mới hiểu tánh sao. Thì khi các anh chị biết được thông điệp rồi, thông tin rồi, thì ngày mai các anh dựa trên cái biết của các anh chị, Toàn nói cho các anh chị hiểu. Còn hôm nay có phải những người đã biết rồi thì bữa nay các anh chị hiểu không? Các anh chị Các anh chị có cảm giác là các anh chị đã biết rồi. Vậy thì ai đã biết rồi nhưng các anh chị khởi một cái nghi vấn hôm ngày, có phải tự nhiên các anh chị thấu suốt không? Ai nãy giờ nhận được cái tâm chân thật của mình không? Có luôn không? Có khả năng nãy giờ ô thì ra cái tâm gì đó hả? Ô, thông điệp truyền tải chỉ mình biết, mình đang nghe thôi là ăn vui rồi. Ngon chưa? Các anh chị nắm nắm ý này không ạ? Vậy thì ai nè, ai mới đầu tiên, các anh chị chỉ cần biết nhớ giúp Toàn như thế này: con người mình có tâm, có tánh, có tình, có thân. Tâm là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Nó được gọi là sự chân thật trong con người của mình. Và do nó không thay đổi, tại vì nếu mà mình nghe thì luôn thay đổi, nhưng mà ý nghe về điều gì luôn luôn nghe, không thay đổi. Mình thấy thì nó thay đổi, nhưng ý thấy hay là luôn luôn thấy thì nó không thay đổi. Nói thì luôn luôn thay đổi, nhưng ý nói hay gọi là luôn luôn nói thì không thay đổi. Biết thì luôn thay đổi, nhưng ý biết hay là luôn luôn biết thì không thay đổi. Nên nó được gọi là sự chân thật. Do mình bám trụ vào nó, vào cái không thay đổi, nên mình tìm được về sự an vui. Ví dụ như một thông điệp truyền tải đến mình mà mình nghe bằng tánh tình của mình, ngày mai các anh chị sẽ được tìm hiểu và học nguyên lý vận hành của tiềm thức hoặc ngày kia gì đó, thì các anh chị sẽ hiểu u vậy thì tất cả những gì nhìn nghe thấy nói biết ở hiện tại đều bị dính mắc vào tánh và tình của mình, và do trong tạm tiềm thức của mình á, tiềm thức của mình nó chứa nhiều cái cũ rồi, nên cuối cùng nó bị dính mắc vào những cái điều đó và nó dẫn dắt mình nghe thấy nó bị dính mắc vào, thì chúng ta nghe không bao giờ có sự chân thật. Và nghe mình nè, mình trong quá khứ mình huân tập, mình có những cái gì gọi là ngày mai nay nhà chúng ta sẽ hiểu từ huân tập sao, nó dính mắc vô, nên là những gì chúng ta nghe thấy là dựa trên những gì các anh chị trong quá khứ thôi. Chúng ta nghe thấy nói biết trong quá khứ nó quyết định nghe thấy nói biết của hiện tại. Nhưng nếu chúng ta tại vị về cái nghe, ý nghe, thì lúc đó, từ đó chúng ta mới nghe chân thật thật sự. Và nó không bị dính vào tánh tình của con người mình mà đại diện cho cái nghe của chúng ta nữa. Và chúng ta biết nội tâm mình có tâm, tánh và tình. Nên thông điệp truyền tải đến, chúng ta hiểu, ồ, nó có thể tương tác với lớp tình, có thể tương tác với lớp tánh, có thể đi thẳng vào lớp tâm à. Nên khi thông điệp truyền tải đến, chúng ta có thể dùng tình để đối đãi, hay là dùng tánh để phân tích phân biệt, dùng tâm để đón nhận. Nếu chúng ta chủ động chọn lựa nó được, và chúng ta chịu trách nhiệm với chọn lựa của chính mình, thì khi đó chúng ta đang làm chủ nội tâm của mình. Được không? Nắm tới đây không các anh chị? Nắm tới đây ha. Vậy thì để ngày mai chúng ta có thể hiểu một cách rất sâu sắc, thì các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị biết thêm 16 cái chữ này nữa, biết thêm nó có nghĩa gì, để ngày mai các anh chị mới hiểu. Đầu tiên là các anh chị phải biết, đêm nay ở nhà nghe lại cái đoạn ghi âm này, hoặc là các anh chị vẽ lại cấu trúc con người để biết. Và cái khi các anh chị đã biết, Toàn mới cho các anh chị hiểu được. Và nếu ai ngay giây phút này biết luôn thì có thể hiểu luôn. Còn không thôi phải biết mới hiểu. Tại vì không dựa vào cái biết thì không bao giờ hiểu. Nên có nhiều người bị đơ là bởi vì nó không biết sao mà hiểu. Nên cuối cùng nó chọn sao không hiểu gì chứ vậy. Không phải, tại vì chưa biết nên không thể hiểu. Chúng ta thừa nhận nó trước một cái. Chúng ta phải chấp nhận con người chúng ta có cấu trúc là 4 lớp: tâm, tánh, tình, thân. Tâm là ý nghe, ý thấy, nói, ý biết, được bao bọc bởi điện từ quang. Tánh là 16 tánh người: thọ, tưởng, hành, thức, tại, sắc, danh, thực, thì, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, bao bọc bởi điện từ âm dương. Bên ngoài tiếp tục của lớp tình là 84.000 bông bóng ảo giác, tới thân tứ đại, đất nước, khí, lửa. Được chưa? Nắm tới đây ha. Rồi, tới tìm hiểu 16 tánh này. Vậy thì Toàn hỏi các anh chị xác nhận lại giúp Toàn nè. Đã biết được nội tâm của mình có tâm, tánh, tình chưa? Nội tâm của mình là tâm, tánh, tình chưa? Ngày xưa tới giờ mình không có phân lớp nó ra được. Nên ai có cảm nhận Toàn đang vật chất hóa nội tâm của các anh chị ra không? Các anh chị, Toàn đang vật chất hóa nội tâm của các anh chị ra không? Các anh chị có để ý không? Được không? Okay. Vậy thì nội tâm của mình có tâm, tánh, tình. Vậy thì ngày xưa giờ chúng ta đối diện với tất cả thông điệp đến với mình, từ nghe thấy, nó đều dính chùm lại nhau hết. Bây giờ mình biết được ba cái từ rất quan trọng trong nội tâm là đối đãi, phân tích, phân biệt và đón nhận. Có hiểu cái ý này không? Vậy thì bây giờ mình thuộc đi. Nếu mà nó liên quan tới tình thì chúng ta nhớ đến từ gì ạ? À? Đối đãi. Nếu liên quan tới tánh thì chúng ta nhớ tới từ gì các anh chị? Phân tích, phân biệt. Nếu liên quan tới tâm thì sao? Thì chúng ta nhớ cái từ đón nhận. Vậy thì mình mới bắt đầu dùng ngôn ngữ của nội tâm nè. Dùng ngôn ngữ nội tâm nè các anh chị. Ngôn ngữ nội tâm nè. Tôi dùng tâm để đón nhận, tôi dùng tánh để phân tích phân biệt và tôi dùng tình để đối đãi. Đó là những ngôn ngữ của nội tâm. Người bình thường họ không biết nội tâm có tâm tánh tình thì họ không hiểu được ý nghĩa mình vừa nói. Nhưng mà mình nói tôi dùng tâm để đón nhận, tôi đang dùng tình để phân tích phân biệt, và tôi đang dùng tánh để phân tích phân biệt, và tôi đang dùng tình để đối đãi. Vậy thì khi chúng ta tiếp xúc với một người, các anh chị có phân biệt được người ta đang dùng tình để đối đãi hay tánh để phân tích phân biệt hay là tâm để đón nhận không các anh chị? Được nghe các anh chị. Bây giờ bắt đầu các anh chị hiểu rồi đó. Được rồi, được chưa? Bắt đầu được. Được nghe. Vậy thì nếu ai làm được điều này thì người đó được gọi là người làm chủ được nội tâm của mình. Đó là khi thông điệp truyền tải đến, họ dùng tâm để đón nhận nó. Trong một tích tắc dùng tâm để đón nhận nó thì ngay tức khắc họ chỉ biết là mình đang nghe điều đó, hay biết là mình đang thấy điều đó. Thì các anh chị có cảm giác được nội tâm của người đó, ngay tức khắc nội tâm của người đó rất quân bình không? Các anh chị có cảm giác là nội tâm người đó rất quân bình không? Thuật ngữ của nội tâm chúng ta được gọi là người đó đang nghe và đang thấy trong trạng thái của sự an vui nội tâm, hay còn gọi là nghe thấy bằng sự chân thật nơi chính mình, còn hay còn gọi là dùng tâm để đón nhận. Dùng tâm để đón nhận tương đương với việc chúng ta nghe thấy cái sự vật sự việc bên ngoài bằng sự chân thật nơi chính mình, hay là nghe thấy bằng sự an vui. Được chưa? Tới đó chưa? Vừa xong một tích tắc đó có thể diễn ra lâu hay mau tùy thuộc vào ngày tới đây chúng ta hiểu về công đức phước đức nữa, thì nó lâu hay mau là chúng ta lệ thuộc vào điều đó nữa. Sau đó chúng ta mới khởi là lúc đó là dùng tánh để phân tích phân biệt hay là dùng tình để đón nhận đối đãi cái đó. Thì theo các anh chị, nếu một người làm được điều đó, có phải người đó đã làm chủ được nội tâm của chính mình không? Các anh chị, có phải như vậy được gọi là nhìn hình tướng người đó bên ngoài bộc lộ ra là họ sẽ làm chủ được nội tâm của mình? Rồi, nhưng khi vừa có một thông điệp truyền tải đến, ngay tức khắc họ dính vào lớp tình, vừa dính vừa xong, nhưng họ mới bắt đầu nhớ lại là nếu dính mắt đó thì nó kéo theo chiều hướng âm của nội tâm, theo chiều hướng tệ, trạng thái tệ. Ngay tức khắc họ chuyển qua dùng tâm để đón nhận được không các anh chị? Theo các anh chị, các anh chị, vậy thì sau đó họ mới bắt đầu dùng tánh hay là dùng tình để đối đãi lại, thì nó cũng được gọi là một phần nào đó làm chủ được nội tâm. Khi sau đó đã chủ động được chọn lựa, chủ động lựa chọn rồi, sau đó mới chủ động lựa chọn, thì cái người đó ban đầu bị dính mắc, chưa làm chủ, nhưng mà trong một tích tắc đã nhận được cái đó và chuyển đổi thành dùng tâm để đón nhận. Được không? Hiểu tới đây? Cái này dùng ý thức để nó, cái đó thì cái người đó dùng ý thức, nhưng mà ý thức cũng không làm nổi nghe. Cái ý thức không làm nổi chỗ này. Sao mai các anh chị mấy ngày tới các anh chị học công đức phước đức rồi nữa, các anh chị mới làm được, còn cái đó không dùng ý thức làm nổi đâu. Vẫn dùng ý thức của mình, nhưng lúc đó nếu mà làm được hết luôn á là phải dùng được nhận thức của mình á. Để mấy ngày tới chúng ta sẽ nói sao. Được không? Nhưng mà đúng thật sự là họ dùng tâm đón nhận trước, sau đó họ mới chọn lựa cái gì, thì cái đó là làm chủ được nội tâm của mình. Thì chúng ta nắm tới đây chưa? Chúng ta nắm tới đây chưa cái đã? Nãy giờ là nắm tới đây cái được là ngon.